Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, khi phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về tam hạnh của Đạo Bồ Tát là mình làm thế nào để mà mình mở cái con tim và mình làm cảm động chúng sanh và mình lành trị. Hôm nay Thầy sẽ nói về tam nguyện. Con xin mời Thầy.
Cảm ơn chị Lo và cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cái tam hạnh là từ trong cái phẩm thập hạnh mà ra để mà chúng ta biết là cái xuất xứ của nó. Là khi Bồ Tát làm thập cái hạnh ba la mật, là 10 cái ba la mật đó, thì Ngài bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tận thiền định bát nhã phương tiện đại nguyện đại lực đại trí v.v. Nhưng mà cái ảnh hưởng đó làm cho người ta cảm nhận được và là cái quả đó là người ta wow, người ta thấy cái óc người ta mở sáng ra. Tức là mình làm những cái chuyện mà khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt chấn động cái óc não, cho người ta thấy được một cái chuyện gì mới, mở ra cái chuyện gì mới, cái đó là wow. Cái thứ nhì đó làm cho cái trái tim của mình, làm cho cái tâm tình của mình ấy, mình bị xúc chạm, mình cảm thấy là nó có một cái sự xâm thâu, có một cái tình cảm nó trỗi dậy trong tim của mình, có một cái cảm xúc mà mình biết rằng đó làm cho mình tăng trưởng cái tình thương, tăng trưởng cái sự tha thứ, tăng trưởng cái sự cảm thông. Cho nên khi mình bị cảm động thì mình khác với khi mình bị chấn động hay là mình bị bạo động. Cái cảm động nó làm cho mình tăng trưởng rất nhiều cái tình thương, nhiều khi mình phải khóc bởi vì nó xúc cảm vô cùng. Cuối cùng cả là cái ảnh hưởng của cái công hành mà gọi là Bồ Tát đó, nó sẽ làm sao mà mình cảm thấy là mình có cái sự lành trị. Lành trị có nghĩa là những cái gì mà mình thấy nó bể, nó nát, nó bị hư, nó bị kẹt, còn gút trong lòng mình thì bây giờ tự nhiên những cái chuyện đó nó biến mất đi. Và do đó cái thân của mình nó cũng khỏe hơn. Và cái tâm mình đương nhiên là lúc nào mình cũng tiến tới cái chỗ nó đầy, nó toàn vẹn hơn. Cho nên đó gọi là tam hạnh, cái phần mà tuần trước. Nhưng mà phần tam hạnh nó gắn liền với tam nguyện. Thì kỳ trước Thầy nói là tam cái nguyện này nó không phải là ba cái nguyện mà của tín nguyện hành trong cái đạo gọi là Tịnh Độ Tông. Không, mà cái tam nguyện này nó là nói tới cái chuyện mà Bồ Tát mà làm hàng ngày thì mình phải nghĩ như thế nào, xu hướng như thế nào. Thì cái tam nguyện này là nó nằm nhan nhản trong tất cả các hành, mà từ cái giai đoạn mà các bạn mở tu Bồ Tát là thập tín, rồi bạn bắt đầu mở cái tâm vị tha đó là thập trụ, cho tới bạn đi ra bạn hành đạo, bạn đi phục vụ chúng sinh đó thì gọi là thập hành đó. Thì trong tất cả giai đoạn này đó thì có ba cái nguyện mà khi mỗi ngày đó mà các bạn mà tu xong rồi các bạn nên chắp tay, các bạn đọc như sau: là nguyện là con trở thành cái pháp khí, tức là cái vật mà mình có thể chuyển tải cái đạo được, cái mình trở thành giống như là cái ly đó mà chuyên chở cái nước, hay là mình là cái bình chứa nước, cái bình cam lồ mà chứa nước cam lồ, tức là một cái vật mà chuyển tải đó, gọi là xin nguyện con trở thành cái pháp khí hay là cái ông dẫn để mà truyền lan ba cái sức mạnh. Và khi mà nói chuyện mà truyền lan ba cái sức mạnh đó, thì mình cũng nên, nếu mình mà muốn cho nó rõ hơn đó, thì mình hãy nhận định rằng là mình chính là cái thân xác này, cái đời này đó, chính là cái ông dẫn, chính là cái bình chứa. Từ do đó đó, xin cho con chuyển tải, xin cho con trở thành, xin cho con làm cái sức mạnh của thiền tánh, của sự lành trì và của sự chuyển hóa. Tức là cái nguyện là mình trở thành cái sức mạnh lành trì, sức mạnh thiền tánh và sức mạnh chuyển hóa. Thì bây giờ đây mình đi sâu vào trong cái quan niệm đầu tiên ạ, gọi là cái quan niệm là mình là một cái pháp khí, hay là cái quan niệm mình là cái ông dẫn. Cái pháp khí hay là cái ông dẫn đó, cái quan niệm đó đó là cái quan niệm mà rất quan trọng. Ông dẫn hoặc là mình gọi là pháp khí. Pháp là cái chánh pháp, mà khí đó là cái đồ để mà chứa, khí là cái đồ chứa của chánh pháp. Thì ông dẫn pháp khí mà có thể là tiếng Việt Nam hay dùng là cái con đuôi, tiếng Mỹ gọi là conduit, là cái ông mà mình ông điện mà chạy qua đó chị. Thì cái quan niệm đó là quan niệm của Bồ Tát. Bồ Tát không bao giờ nghĩ rằng đó là Ngài chiếm hữu cái gì, Ngài chỉ cần làm sao mà sống để mà truyền tải cái đạo tới cho tất cả tâm thức chúng sinh. Thì cái đó là cái mà cái quan niệm đầu tiên rất là đặc biệt, rất là cách mạng trong cái chuyện tu hành. Tại vì nhiều khi mình tu là mình muốn lên trên thiên đàng, mình muốn lên trên cái quả trên quả ánh sáng, muốn lên quả tinh độ, mình muốn mình trở thành cái gì đó đó. Ít khi nào mình nghĩ là mình muốn trở thành cái ông dẫn để mà cho cái tâm thức của Phật Bồ Tát nó mình truyền qua mình là tới tất cả chúng sinh. Nhưng mà cái quan niệm này ấy, xin các bạn nhớ giùm thầy ấy, là nó khác với quan niệm đó, là mình trở thành cái channeler, tức là cái ông đồng với bà đồng, cái người lãnh đồng đó, thì họ thường thường họ là channeler, là có một cái vị mà thần thánh gì đó đã nhập vào người mình, hay là mẹ nhập vào mình, rồi nhập đồng rồi mình nói lung tung là ô mẹ nói như vậy mà nói như kia. Không, đạo Phật mình không có chủ trương như vậy, và mình không muốn mình trở thành con đồng, lên đồng lên bổng, không có. Vì như vậy đó là người ta mượn cái xác của mình, và mình không có cái chủ quyền, và mình không có phát triển cái trí huệ. Mình chỉ là cái mouthpiece. Mouthpiece đó là giống như khi mà chị cầm cái speakerphone đó, trong cái speaker đó, thì nói đó, thì là cái mạnh phía trên đó, thì gọi là cái mouthpiece. Nó không có phát ra âm thanh, mà mình là người phát ra âm thanh. Thành ra đó, cái đó phải là cái triết lý nhà Phật, mình không muốn trở thành cái mouthpiece, tức là cái mạnh trên, mà cái mạnh đó nó không có tác dụng gì cả. Mà mình muốn trở thành đó là cái ông dẫn, thứ nhất cái ly thì mình bỏ nước vô rồi nước đổ ra, nhưng mình là cái ly là của mình. Hay là cái ông dẫn đó, thì cái đạo pháp mình đi xuyên qua, mà mình là cái ông dẫn. Thành ra nó khác với cái chuyện mà lên đồng nhập đồng và đồng bổng. Và có nhiều người đó ở Việt Nam họ cũng có kể cho thầy nghe, họ nói là tụi con tu đó, thì thưa thầy đó, thầy có bao giờ mà mẹ mà đi vào trong người nhập vào người thầy không, để mà thầy truyền đạo không? Thầy hỏi ủa anh nghe cái ai em đâu mà nói cái chuyện đó, là của Phật ở Việt Nam tụi con là tin rằng là thầy phải có người nhập vào thì cái lời nói thầy mới linh được. Thì thầy nói không có, mình không có nhập vào được. Chỉ là một quan niệm sai lầm thôi, nhưng mà nhiều khi cũng truyền lan cho tới nhiều người, và họ nghĩ rằng đồng bổng á, phải có đồng có bổng đó, còn bên trên nhập xuống đó thì mới linh nghiệm. Bây giờ đó là cái ý nghĩa của làm sao mình làm cái ông dẫn. Thì nhiều khi các bạn thấy đó, Hòa Thượng Tuyên Hóa hồi xưa dạy thầy một cái điều rất là hay. Ngài nói rằng thí dụ như là người ta, các con quay ta này, khi mà thí chủ đó mà cúng dường ta, ta trải ta đưa ra ta lấy, ta lấy ta mới ta trải, rồi ta đưa cái đồ cúng dường qua tay phải đưa cho người khác. Ta chỉ là cái người đó mà đứng giữa để mà đem cái đồ cúng dường, tình tài cúng dường này đó đi tới cái chỗ nào mà xác đáng nhất, thích hợp nhất, để mà tiếp tục làm cho cái phước mà cái người mà cúng dường đó họ tiếp tục lan tỏa ra. Đó là cái bài học gần như là độc đáo vô cùng. Và nhiều khi đó mình lại nghĩ lộn, ok tay trái cúng dường, tay trái mở ra, tay phải mở cái bank account bỏ trong kia, thì nó đi ngược với là cái tinh thần, tức là mình. Nhưng mà nhiều khi mình bỏ trong bank account cũng không can gì, bỏ trong bank account rồi đó, rồi mình lấy ra để mình sử dụng cho người này người kia nào, thì cũng được các bạn. Nhưng mà ý nói rằng là mình không có tích trữ, và mình không làm giàu cho chính mình, mà mình lúc nào mình cũng là cái phương tiện để mình chuyển tải tất cả những cái đẹp, cái pháp, cái hay, cái phước đức đi tới nhiều người khác. Thầy Đức tin vào cái phương pháp mà Thầy Đức tin tưởng vào cái đạo Bồ Tát là cái đạo nó như thế, thì mình tự nhiên là mình mới thấy cuộc đời của mình, chị thấy không? Mình đẻ ra, mình sống trong đời, rồi mình ăn uống, mình lớn lên, mình có áo, có quần, có nhà, có cửa, có xe, nó có con, có cái. Nhưng mà rồi đó, thì giống như thử là những cái đó nó không giờ nó dính vào người mình cả. Cứ mỗi ngày mình tắm cái đó, mình không thấy mình đeo đem thêm được gì cả. Mỗi ngày mình tắm cái là tất cả mọi thứ rõ ràng không có cái gì là nó dính trong thân mình. Mỗi ngày là mình tắm để mà tự nói cho mình là mình không có cái gì dính cả. Và cuối cùng cả thì mình chết, rõ ràng là cũng không có cái gì dính cả. Nhưng mà cái mê muội của mình là mình nghĩ là tôi sở hữu cái này, tôi sở hữu cái kia, tôi sở hữu cái nào, và tôi phải có cái này, phải có cái kia, và tôi phải tranh đấu để mà giữ cái này, giữ cái kia. Nó làm cho mình khổ một chút, bởi vì cái bản chất của cái vũ trụ là mình tới rồi đi, mình không có người nào mình giữ mãi cái gì cả. Mình cũng giống như cái ông dẫn vậy đó. đúng ra là mỗi người chúng ta đều là một cái ông dẫn để mà mình truyền cái hạnh phúc, cái đẹp của mình tới cho người khác. Bây giờ cái nguyện đầu tiên đó, mà độc đáo đó, gọi là cái nguyện mà mình trở thành cái sức mạnh của thiền tánh. Nếu mình là một cái ông dẫn đó, thì mình làm sao cái sức mạnh thiền tánh này đó là tới tất cả mọi người. Mà nếu mình không là ông dẫn đó, hay là mình chính là cái ông dẫn, thì cái ông dẫn đó đó là phải tự nói rằng tôi là cái sức mạnh của thiền tánh. Thế nên khi mà mình sống đó, thì là mình trở nên cái sức mạnh của cái thiền tánh. Sức mạnh đó gọi là power, nó là force. Thì cái thiền tánh cái gọi là goodness, cái chữ đó là chữ dịch ra từ chữ goodness, hay là tiếng Việt mình gọi là cái đẹp, cái tốt, phải không kìa, cái tốt, tốt lành. Mình trở thành cái sức mạnh của cái chuyện tốt lành. Như vậy thì, như mình nói sơ như vậy thì chị nghĩ nó nghĩa là sao? Khi chị mới nghe câu đó, sức mạnh của thiền tánh, chị nghĩ là sao?
Tôi nghĩ cái thiền tánh là cái nào mà thầy làm cho cái người, một cái người khác họ cảm nhận được những cái điều mà tốt đẹp từ mình, hoặc là một cái gì đó mà làm cho người ta, cái tâm của người ta nó được mở. Được, những như là người ta đang đau khổ thì thầy có thể thầy nói được những cái lời mà để xoa dịu, thì cái đó cũng là thiện tánh không thầy?
Thiện, đúng rồi, thiện tánh. Dạ. Nhưng mà còn những cái chuyện đó, cái sức mạnh của thiện tánh đó, nó đúng là lúc nào có cả, phải không chị? Ai cũng có cả, đâu phải là mình cũng có đó. Cái một cái người mà mình đi xe buýt đó, mà mình thấy một người già đi xe mà mình đứng lên mình nhường chỗ, thì đó là một cái thiện tánh rồi. Cái chuyện mà mình thấy trong học đường lúc nào người ta cũng dạy mình cả đó. Ồ, đi thưa về trình rồi mình nói chuyện nhỏ nhẹ với người khác, đó là một cái thiền tánh rồi. Cái thiền tánh là gần như là nó là cái căn bản như của cuộc sống. Khi mà bạn quy y đó, thì quy y Phật. Phật là ai? Phật là thiền trong cái tam bảo. Phật Pháp Tăng đó, thì Phật là thiền. Nhưng mà nếu mà các bạn suy nghĩ sâu xa hơn chút nữa đó, Phật là thiền đó, tức là cái thiền tánh, thì như vậy thì Pháp là cái gì? Thì tại ra Pháp đó là cái chân lý, là chân. Chân là chân lý đó. Và tăng là cái gì? Tăng là cái sự hài hòa, cho nên gọi là mỹ. Thường thường mình ít khi nào mình nghĩ ra là cái chân thiện mỹ đã nằm trong cái tam bảo. Thì khi mình quy y tam bảo đó, là mình quy y Phật Pháp Tăng. Thì Pháp là chân lý, mà Phật là cái thiền tánh. Cho nên khi mà nói cái chữ thiền tánh đó, nó có cái mùi vị rất là độc đáo, là bởi vì nó không xa lạ cả cái thiền. Thầy nhớ có những cái chuyện thiền đó mà những người xung quanh làm, nhiều khi là trong mình rất là cảm động. Many years ago, lúc mà thầy đi dạy, đầu tiên thầy dạy ở bên Bảo Việt Đông đó, thì bữa đó thầy có quên cái món đồ, quên cái tập của thầy. Thầy đi về nhà rồi đó. Thì anh Nghĩa đó, anh thấy cái cuốn tập đó, anh biết là cuốn sách đó, tập đó thầy đang cần. Anh mới lái xe đi tới tầng nơi thầy, đưa cho thầy trong lúc nửa đêm này. Lúc đó thường thường là 11 giờ mình mới về, mình thường thường là mình dạy xong là 9-10 giờ rồi mình ngồi mình nói chuyện 11 giờ mới về. Thì thầy về tới rồi thì anh mới điện thoại nói con thầy có cái cuốn tập của thầy mà con biết chắc là thầy phải giữ nó, tại vì là cái Bảo Viện Đông cái hội trường là của người khác mà bây giờ để đó đâu có được. Mà 2 ngày sau thầy mới dạy, mới phải thế tôi vậy mỗi đêm. Thì anh lái xe lên đưa thầy thì cũng xa lắm, thì đến lúc mà anh đưa xong rồi thì là anh về thì chắc cũng hơn nửa đêm rồi. Nhưng mà thầy cứ nhớ mãi, thầy thấy là nhiều khi cái thiền tánh là một cái hành động nhỏ như vậy nhưng mà nó làm cho mình cảm kích mà sâu xa lắm. Và các bạn cứ tưởng tượng đó, là nhiều khi bạn giúp một người nào đó đúng lúc đúng thời đúng chuyện đó, người ta sẽ nhớ mãi bạn, và cái nhớ đó làm cho họ trở nên tốt hơn. Cái hành động anh ấy, anh care cho thầy đó, làm cho thầy khi mà người ta có những cái chuyện cần như vậy thì thầy thật sự thầy nhớ tới anh để mình làm theo. Thế nên những cái gương như vậy, là gương thiền tánh như vậy rất là quan trọng, sức mạnh của thiền tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm đó, còn đi tới sâu sắc hơn, nói như thế này. Đây là cái đoạn văn mà nếu mà thầy đọc ra thì nhiều khi cái bạc chơi với không hiểu tiếng Hán Việt như thế nào, nhưng mà đọc hay lắm. Nhã tứ uyên tài văn trung vương, ca vụ đàm thuyết chúng sợ hân, nhất thiệt thời gian chúng chi thuật, ví như huyền sư vô bất hiện. Các bạn nghe xong các bạn choáng váng, thì thầy nói cái gì? Thầy dịch cho bạn nghe em. Nói rằng đó, cái Bồ Tát đó có thể là người mà suy nghĩ mà rất là nhẹ nhàng, đầy cái tài uyên bác, và công việc văn chương rất là giỏi, Để chi vậy? Để mà ảnh hưởng, làm cho người ta mở cái lòng tốt ra. Nhưng mà nhiều khi không phải là chuyện mà là nhã tư uyên tài văn trung vương, mà nhiều khi ca vũ, ca là hát, vũ là múa, đàm thuyết hoặc là nói chuyện lý luận này nọ, làm cho người ta chúng sợ hơn, làm cho người ta vui mở lòng. Hay chưa? Cho nên Bồ Tát đâu phải nhất thiết là chỉ có là đi giải đạo mà ca vũ nữa mà, có hát nữa mà, có ca rồi có vũ nữa mà. Tất cả nhất thiết thế gian chúng chỉ thuộc tất cả những cái gì mà nghệ thuật ở trong cái thế gian này đó, thì Ngài đều hiện ra tất cả. Mà Ngài làm giống như một cái nhà huyền sư, giống như một ngài magician đó. Magician tức là một cái người mà
ảo thuật gia.
Mà hả?
Ảo thuật gia.
Ảo thuật đó. Tức là nói rằng là Ngài làm cái gì mà cần làm, Ngài làm hết. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chúng nghệ thuật. Ôi, cái đó là cái chuyện rất là hay. Thầy kể các bạn nghe cái chuyện đó là cảm động vô cùng. Thì cái bữa đó là thầy ở bên Montana, ở Missoula, thầy lái máy bay, đi xe máy bay, đi về lại. Thì máy bay nó không đi thẳng về California mà đi qua bên Utah. Thì qua bên Utah đó, thì thầy quên mất, thầy mua mấy cái bánh để mà thầy ăn trên đường đó. Đến lúc mà thầy đi đó, thì thầy quên mất mấy cái bánh này, thầy bỏ cái bánh này, thì chắc là cũng 10-20 đồng như đó cái bánh. Rồi xong rồi còn cái bánh đó là thì cái người bạn của thầy bên Montana đó lại kẹp theo mấy cái cạc và mấy cái lời viết rất là hay vô cùng. Thì thầy bỏ ra, thầy bỏ đi, thầy bỏ cái xác thầy đi. Thì thầy tới Utah rồi thầy mới nhớ ra rằng là ô chết, mình quên tất cả cái đồ đạc ở trong trong không biết là buồng tắm ở đâu, quên cấp quá. Thì thầy ngồi buồn như vậy. Thì thầy có cái cô đó, cô đi ngang đó, cô ngồi với thầy rồi cô ăn xong rồi đó, cô nhìn thầy, cô nói oh you look sad. Tại vì thầy cứ mở cái vali rồi thầy mở lên mở xuống, thầy quát thầy chỗ nào mình để cái đó ở đâu mà không tìm ra, mà nó bự to làm sao để cái vali được. Thì oh thầy đúng là look sad mà look confused nữa. Thì cô ta đứng lên cái, thì ngay phía trên Utah đó các bạn có cái bàn piano, có cái đàn piano gần đó, và cô ta nói I play you a song. Và cô ta bước tới cái đơn và cô ta bắt đầu đánh. Và thầy ngồi thầy nghe và thầy đi vào trong cái cảnh giới mà nó sung sướng vô cùng. Thì thầy cũng nhớ là cô ta đặt cái bài vậy, thầy cũng không nhớ tên, không biết tên, đánh xong một cái trong lòng thầy mình ngồi mình nghĩ lại đó, tại ra mình quên cái nỗi buồn mất đồ mất đạc hay nó. Và thầy có cái dũng khí, thầy điện thoại lại nói lại với cái người cho là xin lỗi là tôi là mất rồi, tôi còn không thì nhiễm luôn rồi không nói. Nhưng mà cái âm nhạc, một cái bài nhạc piano nó thay đổi hết tâm tình của thầy và nó làm cho thầy đó uplift, thăng hóa lên. Cho nên thưa các bác đó, nhiều khi trong đây Bồ Tát là nhất thiết thế gian chúng chí thuật ví như huyền sư vô bất hiện. Tức là nhiều khi những cái chuyện này chuyện kia làm mà mình làm cho đẹp, mình làm cho người ta vui, đời thêm vui mà. Những cái Bồ Tát này nó nhiều thứ lắm. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng là Bồ Tát phải là ông thầy tu, mà Bồ Tát có thể là bất kỳ một người nào, nhưng mà họ có cái sức mạnh để làm cho mình uplift, làm cho mình thăng hóa lên. Thế nên cái nguyện đầu tiên là mình hãy làm cái nguyện là mình làm cái sức mạnh của thiền tánh, đem tới cái niềm vui cho mọi người, đem tới cái chuyện tốt lành cho mọi người, những chuyện khó khăn khổ cho mọi người. Nhưng mà cái thứ nhì đó là càng hay nữa, mình là sức mạnh của lành trì. Sức mạnh của lành trì này thì nó đòi hỏi là mình phải ngồi xuống, mình phải như hồi nãy câu chuyện của thầy, là thầy cũng có thể nói là cái sự mà tốt lành đó cũng là cái chuyện lành trì. Cô này cô lành trì con tim của thầy một cách vô hình vô tướng bằng cái bài nhạc, mình có thể nói như vậy chứ ha. Nhưng mà nếu mình nói sâu sắc hơn nữa thì cái lành trì này là có thể là cái người đó đang có một cái chuyện gì mà nó khó giải lắm, gút thắt gì đó đó. Bây giờ mình tự mình mở cái gút đó ra, những cái gút nhẹ thôi, những cái gút nó nặng hết, những cái gút nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà mình đi vào mình mở ra. Tưởng tượng đó, khi mà bác mà không có tiền, không có bạc gì cả, mà có một người nào đó cho bác một chút xíu tiền, bác có thể mà vui cỡ nào. Tưởng tượng khi mà các bác bình thường đau quá, mà có một người nào đó mà trong vòng một chút xíu mà làm cho mình hết đau.
Massage một tí xíu là cái bắp thịt nó mềm là thấy dễ chịu.
Ôi, thấy không? Cái đó là cả một cái vũ trụ nó mở ra. Cái lành trị nó hay lắm. Mà thấy không biết chỉ có câu chuyện gì, nhưng mà thầy có rất nhiều câu chuyện về lành trị đó. Là cái broken này mà nó the heal. Và nhiều khi mất rất nhiều cái thời gian các bạn, vì cái lành trị nó không phải là có lúc nó ngắn. Trong cái gút thắt của tâm tình nhiều khi phải cần 1 năm, 2 năm, 3 năm mới mở ra được. Nhiều khi cả một đời mình á, nhiều khi cái gút thắt, mình thù hằn một cái người nào đó là mình có gút thắt, mình ghét một cái người nào đó là mình gút thắt, mình hận một người nào đó, họ lừa mình cái chuyện gì đó là một cái gút thắt cho mình. Mà ai là người có thể giải mở gút thắt đó? Có thể là cái người mình hận, họ tự họ mở cho mình tâm, họ xin lỗi mình. Nhưng mà nếu mình chờ người ta tại mở thì hơi trễ một chút. Chỉ bằng là mình học cách để mình tự mở thì hơn. Mà không cách gì mà hay bằng là sự tha thứ cả. Ở đây các bạn thấy nhiều khi là mình không gặp, mình chỉ gặp người ta, mình kêu điện thoại là khi mình cần người ta thôi. Nhưng mà nếu mà cái đời sống đó, mà chỉ có cần đó, mới tới đó,
trễ.
Thì không những là trễ mà nó không có ý
không
vị.
À.
Mình như đệ tử thầy, thầy kia nói tới nghe nghe radio khai tâm. Còn người nói thầy con bận lắm. Thầy nói ok. Lý do mà mình không tới nghe là bần nè, là bí nè. Tại vì nhiều khi tới ngồi mình gặp những cái người mình không thích thì mình bí, mình khó chịu. Hoặc là mình cảm thấy là mình bây giờ, mình nhiều khi là không phải bần, không phải bí, nhưng buồn. Tại mình thấy mình nghe thầy nói cái này, mình đang có tâm sự trong lòng, mình buồn. Thế nên mình cũng không buồn tới. Và cuối cùng gọi là mình bỏ rồi, mình không chơi ông thầy nữa, mà thầy kêu con tới làm chi vậy? Con bỏ rồi. Cho nên mình chỉ cần mà tới, mà khi mình cần mình mới tới một người nào đó, thưa các bác đó, thì cái ý nghĩa của mình nó không có bao nhiêu ạ. Mình nên, thường thường mình nên tới thăm và chuyện với những người mà mình không cần mình không cần họ, mà mình nên lan tỏa cái tình thương tới. Cái đó là cái sự lành trị. Nhưng mà cái đời ở Mỹ đó, bây giờ là tới cái chỗ là mình không còn giờ nè. Nhiều khi mình muốn lắm nhưng mà không còn giờ để nói chuyện, phải không chị?
Mình cần lắm mới tới. Lời đề nghị của thầy con thấy rất là cần thiết.
Ừ.
Tại vì cũng có nhiều người họ cô đơn lắm. Nhiều khi cái...
Như
cái,
thầy.
Cái... dạ vâng, nhiều khi mấy thầy mấy cô cũng cô đơn mà tụi
đúng,
con không
rõ
biết.
Ràng. Đấy.
À, như là cái mùa mà đại dịch này thì có nhiều người họ không đi đâu được. Họ ở nhà họ cũng rất là cô đơn. Thì đôi khi mà mình, nếu mà mình nghĩ ra mình chỉ có cần kêu một cái điện thoại mà hỏi thăm, họ cũng thấy họ cũng đỡ. Vâng.
Nếu mà
mình đến được thì tốt, nhưng mà nếu bây giờ mình nói mình quá bận đi thì một cái câu hỏi, lời hỏi thăm cũng đã, tốt. Vâng.
Cái đó là cái quan trọng đó. Vâng. Nhiều khi là cái hỏi thăm, chứ cái vấn đề nhiều khi đúng lúc đúng thời là cũng quan trọng là các bạn. Nhiều khi các bạn tới, các bạn điện thoại tới là người ta làm tin tức lúc mà người ta tâm chưa mở điện thoại tới, người ta còn đen thêm nữa đó. Thế đó là cả một cái vấn đề mà trong cái cuộc sống của mình, tại sao mà lành trị nó quan trọng như thế.
Thầy con có một cái cô con cũng không thân.
Ừ.
Nhưng mà cô nghĩa là trong mấy cái tháng mà con cũng có những cái chuyện hơi rối rắm, ngày nào cô cũng gửi cho con cái ly cà phê.
Wow.
Hoặc là một cái hoa.
Ừ.
Cô chỉ có gửi như vậy thôi.
Ừ.
Mà nó tự nhiên cái mình buổi sáng cái mình cũng ngóng để mình nhìn thử có cái ly cà phê bữa nay cô gửi thế nào, hoặc là cái hoa, thì cái đó nó cũng đối với con nó là một cái lành trị mà
rõ ràng là lành trị. Vâng. Nhưng mà ngoài chuyện lành trị nó chuyển hóa nữa, nhiều khi cái quan niệm của mình về cô ta sẽ thay đổi nhiều.
Dạ,
hơn
vâng,
nữa.
Vâng. Tự nhiên là mình nghĩ người ta quá dễ thương.
Yeah. Cái sự chuyển hóa đó các bạn là cái đề tài thứ ba của cái nguyện, mình nguyện làm sức mạnh của thiền tánh, sức mạnh của sự lành trị và sức mạnh chuyển hóa. Cái chuyển hóa này đó, nó không phải chuyển hóa người ta đâu, mình phải chuyển hóa mình trước. Thành ra cái sức mạnh mà chuyển hóa này đó, mình phải không ngừng chuyển hóa mới được. Chứ nhiều khi là mình nghĩ là tôi đi ra chuyển hóa người ta trật, không phải đâu. Và chuyển hóa mình. Và cái sức mạnh chuyển hóa nó hay như thế này là bởi vì đó, mình có dám thay đổi hay không. Khi mình không thay đổi thì không phải là mình tu đạo. Và cái mức độ thay đổi của mình đó, lúc mà trẻ thì dễ lắm. Nhưng lúc mình lớn tuổi rồi, đó, qua 60 tuổi rồi thì cái mức độ thay đổi của mình nó có giới hạn. Tại vì có sức khỏe. Nhưng mà nó không có nghĩa là mình không thể thay đổi được. Và cái sự thay đổi đó phải không ngừng tiếp tục. Dù là mình lớn tuổi nhưng mà mỗi nhỏ chút, mỗi ngày chút sẽ tới lúc. Thì gần đây đó, thì thầy wow mấy người anh em thầy bằng cách là thầy ơi thầy học lòng cái bài thơ thầy đọc cho nghe. Thì trong lúc mà thầy đọc thì không ngờ có một người nghe là ôi thầy gửi con học. Thầy cũng gửi bài vậy. Thì sau mấy bữa thầy hỏi lại ủa chị học ở đâu rồi vậy? Thì chị ta wow thầy cái đó con đọc tới có 10 đoạn, đọc đoạn thứ 5 rồi, học thuộc toàn đoạn thứ 5 rồi. Ghê quá vậy, đọc tôi nghe coi. Chứ mà đột nhiên đó, khi thầy lắng nghe thì thầy mới hiểu đó, là cái nỗ lực của chị ta muốn thay đổi, cái nỗ lực đó nó quan trọng vô cùng. Tại vì nhiều khi mình muốn thay đổi nhưng mình không biết mình thay đổi từ đâu và mình làm sao mình thay đổi. Và nếu mình cứ nghĩ là mình thay đổi người này người kia đó, thì thường thường đó, sự thất bại mình nó nhiều lắm. Nhưng mình muốn thay đổi chính mình. À, bây giờ mình tuổi như thế này mà mình còn học bài này, mình còn nghe cái kia, rồi mỗi ngày mình make effort là mình phải đi, phải tới bên đây. Nhưng mà nếu mình không có cái sự chuyển hóa đó, thì thường thường đó, thì mình sẽ bị thoái hóa, sẽ bị đi lui, chứ không đi tới được. Thế nên cái chuyển hóa và cái thoái hóa là cái giống như là một cái sức mạnh mà nó cứ giằng co không ngừng. Mình không tới thì mình lui, mình không chuyển tới thì là chuyển lui, là thoái lui, làm cho mình càng ngày mình càng thấy rằng đó, tại sao mà cái nguyện, ba cái nguyện này là cái nguyện mình phát hàng ngày. Nguyện là sức mạnh thiền tánh, nguyện là cái sức mạnh lành trị, và nguyện trở thành cái sức mạnh chuyển hóa. Nếu bạn mà đọc ba cái câu này rồi đó, thì khi bạn tu xong cái công phu khuya hay là công phu sáng, công phu chiều, hay bạn đọc xong cái tùng chủ đại bi hay là bạn tùng chủ vạn sanh, bất kỳ bạn xong cái rồi đó, thì bạn chắp tay lại bạn nói: con xin nguyện trở thành cái pháp khí, cái ông dẫn đó, cho cái đạo pháp. Và con xin nguyện trở thành cái sức mạnh của sự lanh trì, sức mạnh của cái thiền tánh và sức mạnh của sự chuyển hóa. Cái thứ tự bạn không cần theo thứ tự, miệng làm sao bạn có nói như vậy. Cho nên đó là cái cách để cho mình đi theo cái đạo Bồ Tát. Và mình mỗi ngày là mình biết là mình trở thành cái gì. Mình sẽ trở thành cái sức mạnh thiền tánh. Chứ không phải là, mà là cái tánh thiền thôi. Mình không phải là thành cái thiền tánh. Mình phải trở thành cái sức mạnh của thiền tánh ảnh hưởng người khác. Mình sẽ trở thành cái sức mạnh của lanh trì để mình giúp những người khác. Và mình sẽ trở thành cái sức mạnh chuyển hóa để mình chuyển hóa mình. Và do đó những người khác họ sẽ bắt chước theo. Cho nên cái tam nguyện. Nguyện trở thành cái ống dẫn, cái pháp khí để truyền lan cái đạo pháp, và trở thành cái sức mạnh của thiền tánh, trở thành sức mạnh của lanh trì và sức mạnh của sự chuyển hóa.
Rồi chị. Thưa mấy cái nguyện nó quá là hay, mình cứ nghe mỗi ngày thì chắc chắn là mình sẽ
tập, mình phải nói mỗi ngày,
nói là nhắc nhở chứ không thôi là mình cũng khó chuyển đổi thưa thầy.
Rõ ràng. Rõ ràng.
Con xin cảm ơn thầy với bài giảng ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.